Khủng bố sống lại. Chương 819, hỗn tiến gian phòng dị thường. Góc truyện audio.com. Quỷ bưu cục tầng 3 số 31 gian phòng. Tiến vào gian phòng này về sau, Dương Gian mới phát hiện gian phòng này cùng lầu dưới gian phòng hơi có một số khác biệt. Gian phòng bên trong là không có vách tường. Cái kia nguyên bản vách tường vị trí bị tầng một màu đen sương mù dày đặc bao trùm. Nhưng là đưa tay đụng vào lại có thể sờ đến băng lãnh mặt tường. Lộ ra thập phần cổ quái cùng quái dị. Mà lại theo gian phòng bên trong nhân số gia tăng. Bên trong căn phòng màu đen sương mù dày đặc nhưng lại đang không ngừng tán đi. Một chút nguyên bản không còn tại không gian hiển lộ ra. Kia là từng gian nhiều ra phòng ngủ. Tiến đến mấy người, nơi này liền sẽ nhiều ra mấy cái phòng ngủ sao? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, quan sát đến gian phòng bên trong biến hóa. Bởi như vậy, tầng 3 một cái phòng chẳng lẽ có thể vô hạn dung nạp người mang tin tức? Nếu như là như vậy, tầng 3 người mang tin tức có lẽ sẽ so ta trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Quỷ bưu cục tầng 1 tầng 2 là thi đấu tuyển tân nhân. Đến tầng 3 liền đã coi như là một cái hợp cách người mang tin tức. Cho nên gian phòng nhân số bên trên hạn chế hủy bỏ. Đây coi như là một cái không lớn không nhỏ phúc lợi. Bất quá lấy đưa tin tử vong suất đến nhìn. Gia tăng mấy cái phòng ngủ tin tưởng cũng không được cái gì trợ giúp. Chỉ là nhìn xem bốn phía đều bao phủ tại một mảnh màu đen trong sương mù dày đặc. Dương Gian trong lòng có một loại cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Tựa hồ mảnh này trong sương mù dày đặc lộ ra ra một loại nào đó không cách nào nói minh hung hiểm. Ngẩng đầu nhìn trần nhà. Gian phòng bên trong cái này thời gian vậy mà không có tắt đèn. Cho dù là hiện tại thuộc về hừng đông thời kỳ, đèn trong phòng đều lóe lên. Bưu cục bên trong một chút quy củ Dương Gian tạm thời cũng thăm dò rõ ràng một điểm. Nhưng mọi thứ đèn sáng địa phương liền nhất định là khu vực an toàn. Trước đó tầng một gian phòng, tầng hai hành lang, mà tắt đèn địa phương liền rất có thể sẽ xuất hiện quỷ. Đây chính là tầng ba gian phòng sao? Cảm giác rất đặc biệt. Lý Dương giờ phút này có chút nặng nề. Ta hình như cảm thấy vô số cái gian phòng. Những này gian phòng hẳn là đều không phải chân thực. Hẳn là quỷ vực ảnh hưởng tới vật chất. Trực tiếp sáng tạo ra. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Ban ngày gian phòng bên trong đều lóe lên. Đây có phải hay không là nói những này màu đen vách tường đằng sau ẩn giấu đi cái gì nguy hiểm. Cho nên nơi này mới cần đèn sáng bảo hộ người mang tin tức. Dương Gian nghịch chuyển tư duy. Trái lại suy đoán. Rất có khả năng này. Lý Dương lập tức cảm thấy có chút kinh dị. Cái kia từng mặt màu đen vách tường phía sau. Nghi là liên tiếp lấy cái gì khủng bố địa phương nguy hiểm. Cái này trò đùa có thể không mở ra được. Nếu như gian phòng bên trong gặp nguy hiểm. Như vậy chúng ta há không phải là không có địa phương ngốc rồi sao? Chấm, cái kia gọi Lưu Minh Tân nam tử vừa đi vào gian phòng. Giờ phút này sắc mặt đột biến. Bị giật nảy mình, liền xem như gặp nguy hiểm cũng chỉ có thể đợi trong phòng đi. Chí ít gian phòng bên trong có đèn. Một khi đến buổi tối 6 điểm, bưu cục tắt đèn, bên ngoài liền có lệ quỷ bồi hồi. Càng thêm hung hiểm, Dương Tiểu Hoa nói ra. Mà lại ta cho rằng cái này bưu cục tầng 3 đã thiết kế những này gian phòng cái kia khẳng định là có nguyên nhân. Không có khả năng để chúng ta ở sau khi đi vào hại chết chúng ta. Mà lại từ tầng 1 đến tầng 2. Liền cá nhân ta trải qua mà nói. Còn chưa hề có qua người mang tin tức ly kỳ chết bất đắc kỳ tử trong phòng sự tình. Cho nên ta y nguyên tin tưởng gian phòng này là an toàn. Chí ít ở đây cái quỷ dị bưu cục bên trong là cái này. Không tệ phân tích, đầu óc của ngươi rất lý trí. Dương Gian nhìn nàng một cái. Cũng đồng ý cái này Dương Tiểu Hoa lời nói. Bất quá đây chỉ là một mà thôi. Quỷ bưu cục cung cấp an toàn gian phòng đồng thời. Ta càng cho rằng đây là một loại uy hiếp. Bất kỳ người nào nếu như chạm đến bưu cục bên trong một chút cấm kỵ, đoán chừng gian phòng này liền không còn là khu vực an toàn, mà lại biến thành vô cùng kinh khủng linh dị khu vực. Liền cùng trước đó tầng 2 thời điểm đồng dạng, những người khác nghe vậy trong lòng run lên. Loại này suy đoán là có căn cứ, không phải trống rỗng suy đoán. Đều nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày nay nhìn tình huống lại quyết định hành động. Ở trước đó các ngươi còn lại mấy người được nghe theo mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không nên làm loạn. Dương Gian dùng cảnh cáo ánh mắt nhắc nhở lần nữa bọn hắn một cái. Biết, biết, Dương Tiểu Hoa, Vương Thiện, Lưu Minh Tân, còn có cái kia Thái Ngọc đều là không dám phản kháng. Sáu người cứ như vậy tại ba số 2 gian phòng bên trong tạm thời ở. Liền tại Dương Gian tiếp tục điều tra quỷ bưu cục thời gian. Nơi khác, Đại Hải thành phố, linh dị diễn đàn chỗ tại Minh Châu cao ốc bên trong. Thế nào, lão đại hôm nay còn chưa hề đi ra sao? Linh dị diễn đàn A Vũ đi tới Diệp Chân phòng làm việc. Tìm được quản lý hỏi thăm tình huống. Lần trước Diệp Tổng liên tiếp vài ngày tại cái kia phúc thọ viên bên trong không biết đào thứ gì. Bảo bối không có đào được. Thi thể ngược lại là đào ra mấy cụ. Kém chút có náo ra sự kiện linh dị. Ta thật vất vả khuyên hắn đình chỉ loại này lỗ mãng hành vi. Hắn lại đem chính mình quan tại an toàn trong phòng không biết làm cái gì. 4 ngày, Diệp Tổng liền anime cũng không nhìn. Ta ngẫu nhiên còn nghe thấy hắn ở bên trong rèn sắt. Huy quyền động tĩnh, đoán chừng là tại cầm một con quỷ làm bao cắt phát tiết. A Vũ nói, xem ra Dương Gian sự tình đối với hắn kích thích rất lớn. Ta rất lo lắng lão đại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Quản lý nhẹ gật đầu. Hắn quay đầu nhìn một chút phòng làm việc treo trên vách tường bức tranh kia. Là đoạn thời gian trước in ra. Họa bên trong là một người như một con chó chết nằm trên mặt đất bên trên không nhúc nhích dáng vẻ. Mà cái kia người đúng là bọn họ linh dị diễn đàn lão đại Diệp Chân. Này tấm danh họa đã tại linh dị vòng triệt để truyền ra tới. Danh xưng vô địch Diệp Chân có thể nói là mất mặt ném về tận nhà. Bất quá Diệp Chân nói cá gì biết hổ thẹn sau đó dũng. Nhất định phải đem cái này họa treo trong phòng làm việc. Miệng bên trong lẩm bẩm. Cuối cùng có một ngày ta muốn rửa sạch sỉ nhục. Còn nói cái gì 30 thiên hà đông, 30 thiên hà tây. Đừng lấn thanh niên giàu loại hình lời nói. Kích thích thật là rất lớn. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ. Chỉ cần Diệp Tổng còn nhảy nhót tưng bừng là được rồi. Hắn tại một ngày. Đại Hải thành phố vĩnh viễn là linh dị diễn đàn. Những người khác không dám đem bàn tay tiến đến. Quản lý sau đó lại nói. Đúng rồi. Gần nhất cái kia Dương Gian có tin tức sao? Hắn trạng thái khẳng định rất kém cỏi. Ta cảm thấy hắn tùy thời chết bất đắc kỳ tử cũng không ngoài ý liệu. A Vũ lắc đầu nói. Dương Gian rất tốt. Hắn trở về Đại Xương thành phố về sau bắt đầu đội trưởng kế hoạch. Đồng thời trong thời gian ngắn triệu tập 6 cái đồng đội. Danh sách theo thứ tự là Lý Dương, Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã, Trương Hàn, còn có quỷ dị phục sinh sau cái kia Hùng Văn Văn. Tài liệu cụ thể ta để người chuẩn bị, lập tức liền đưa tới. 7 người đội sao? Đây cũng là một cái linh dị diễn đàn cấp thế lực khác. Quản lý con ngươi giật giật. Sau đó thở dài. Dương Gian thành khí hậu. Hiện tại hắn nên tính là tổng bộ đội thứ nhất đi. May mắn lần trước cùng vòng bằng hữu sự tình hắn cùng tổng bộ có khoảng cách. Nếu không tổng bộ ngày nào điều động hắn tới đối phó chúng ta. Vậy coi như không xong. Dù sao cái kia vệ cảnh cũng là một cái nhân vật không tầm thường. Cân bằng trọng yếu nhất. Không phải sao, tổng bộ cũng không dám một nhà độc đại. Ta nhìn Dương Gian phóng túng là tổng bộ cố tình làm. A Vũ nói, không sai, không nghe lời Dương Gian so nghe lời Dương Gian càng phù hợp tình huống dưới mắt. Nếu như tổng bộ tay phía dưới có Dương Gian, Diệp Chân, Vệ Cảnh ba đại đỉnh tiêm người ngự quỷ, lại thêm lên hàng hai đội trưởng cấp nhân vật, như vậy quốc tế bên trên áp lực liền lớn. Dù sao nước ngoài những tổng bộ kia đối với chúng ta bên này cũng là nhìn chằm chằm. Một khi trông thấy chúng ta bên này thực lực quá mạnh, nói không chừng sẽ liên thủ chèn ép. Quản lý nói, hắn gần nhất tại lưu ý nước ngoài tình thế. Từ hướng này phê bình tình huống trước mắt, mà liền tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời gian. Sát vách an toàn trong phòng. Ầm, ầm. Trong phòng truyền đến trầm muộn tiếng đánh, giống như là đang đánh thép, lại giống như là tại huy quyền. Loại này động tĩnh đã kéo dài đã mấy ngày. Diệp Chân giờ phút này mặc một bộ tràn đầy bùn đất bẩn thối áo sơ mi. Hai tay dính đầy máu dấu vết cùng đất mộ, tựa hồ tại gõ lấy thứ gì. Giờ phút này, thanh âm ngừng, Diệp Chân lúc này mới đang làm việc trên đài. Cầm lên một thanh mấp mô, hơi có vẻ xoay khúc biến hình trường kiếm. Cái này kiếm là một kiện hàng mỹ nghệ, không có gì đặc biệt. Nhưng là trải qua hắn mấy ngày nay cố gắng, hắn ngạnh sinh sinh đem một con quỷ cho cưỡng ép đánh tiến trong thanh kiếm này. Kiếm trong đó một mặt lạc ấn một cái xoay khúc lệ quỷ thân ảnh. Kia là một tấm phát nứt mặt quỷ, khủng bố âm lãnh. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút đều đủ để người sống lập tức toi mạng. Kiếm này không thể gặp, thấy hẳn phải chết. Vừa vặn khắc Dương Gian quỷ nhãn, Diệp Chân nhắm mắt lại, duỗi tay vuốt ve thân kiếm. Kiếm bên trên lệ quỷ tại xoay khúc dãy rùa, muốn từ bên trong ra, nhưng một loại nào đó linh dị lại hạn chế quỷ tránh thoát, đem nó ngạnh sinh sinh giam giữ tiến một thanh phổ thông trong thân kiếm. Kiếm là vật dẫn, lệ quỷ mới thật sự là đáng sợ đầu nguồn. Tại Dương Gian kích thích phía dưới, cái này hội chứng Chunibyo Diệp Chân bắt đầu cố gắng hăm hở tiến lên. Lại tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong tự tay làm ra một kiện linh dị vật. Hơn nữa còn là vì chuyên môn khắc chế Dương Gian mà ra đời. Dùng hoàng kim lại chế tác một cái vỏ kiếm, dạng này liền có thể tùy thời tùy chỗ mang tại trên thân. Có dạng này một kiện vũ khí, ta Diệp Mỗ người nhất định hoành hành thiên hạ. Diệp Chân nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy mình thật sự là một thiên tài. Không đào được quan tài đinh, tìm không thấy linh dị vũ khí, chính mình liền không thể chế tác một kiện sao? Bất quá cái này còn không có đạt tới Diệp Chân trong lòng hài lòng nhất tình trạng. Hắn cảm thấy cái này kiếm vẻn vẹn chỉ là không thể gặp còn kém điểm. Nếu như lại thêm một điểm khác càng có lực sát thương đồ vật vậy thì càng tốt hơn. Không vội, cho ta Diệp Mỗ người chậm rãi suy xét. Diệp Chân lại tại thúc đẩy cái đầu nhỏ, chuẩn bị cho tự mình chế tác linh dị vũ khí thêm điểm liệu. Quỷ bưu cục bên trong, tại tầng 3 Dương Gian đám người bất chi bất giác đã chờ đợi một ngày. Tầng 3 trừ bọn hắn không có cái khác người mang tin tức xuất hiện. Ban đêm giáng lâm, tầng 3 tầng lầu cũng tắt đèn. Gian phòng bên trong còn có ánh sáng sáng. Phát hoàng ánh đèn cho đám người cung cấp lấy một loại bảo hộ. Lý Dương ngồi dựa vào tại cửa phòng. Hắn cùng Dương Gian vẫn như cũ là thay phiên gác đêm. Ai sẽ ở loại địa phương này an an ổn ổn nghỉ ngơi? Vậy đơn giản chính là không đem chính mình sinh mạng để ở trong mắt. Nhưng là hôm nay buổi tối, Lý Dương lại nghe được cái này tầng lầu bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cùng trước đó tại tầng một tình huống không giống nhau. Tiếng bước chân không là hướng về phía số 31 gian phòng tới, mà là thuận đường đi ngang qua, ở bên ngoài bồi hồi, không có muốn đi vào phòng bên trong ý nghĩ. Bất quá cái này làm Lý Dương rất đề tâm sâu mật. Đèn nhánh quỷ bưu cục bên trong, cái này thời gian còn có tiếng bước chân vang lên, hơn phân nửa là lệ quỷ đang lảng vảng. Hắn suy đoán là trước kia tại tầng 1 xuất hiện cái kia mở cửa quỷ. Bởi vì tiếng bước chân không sai biệt lắm cùng loại. Nhưng rất nhanh, ngồi dựa vào tại môn phía sau Lý Dương nhưng lại bỗng dưng sợ hãi lên. Bởi vì tại nhanh đến nửa đêm về sáng thời gian, hắn lại nghe thấy cái thứ hai tiếng bước chân vang lên. Cái này tiếng bước chân giống như là giày cao gót đi đường phát ra tới động tĩnh. Cùng trước đó cái kia hoàn toàn khác biệt. Tại sao có thể như vậy? Cái này quỷ bưu cục bên trong buổi tối có hai con quỷ tại bồi hồi. Mở cửa quỷ cùng cái này giày cao gót đi đường quỷ. Lý Dương con ngươi ngưng lại. Cảm thấy một cỗ không hiểu hung hiểm. Nhưng chuyện này vẫn chưa hết. Cái kia giày cao gót đi đường thanh âm cũng không có biến mất rời đi. Mà là hướng về tầng 3 một cái phương hướng đi quá khứ. Két, cũ kỹ chất gỗ cửa phòng mở ra. Phát ra đầu gỗ ma sát thanh âm. Thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Nghe phá lệ rõ ràng. Đây cũng là trong đó mỗi cái gian phòng cửa được mở ra. Cái kia giày cao gót đi đường thanh âm sau đó dần dần biến mất. Tựa hồ, đi vào nơi này mỗi cái trong phòng. Sau đó két tiếng đóng cửa lần nữa truyền đến. Gian phòng kia môn bị đóng lại. Trời ạ, một con quỷ tiến lầu ba này mỗi cái trong phòng. Gác đêm Lý Dương phát hiện nơi này một cái đáng sợ bí mật. Hắn cảm thấy toàn thân sợ hãi. Giờ phút này trong lòng không biết là nên may mắn hay là nên lo lắng. May mắn chính là cái kia giày cao gót đi đường không có quỷ tiến vào số 31 phòng. Lo lắng chính là hắn căn bản không biết cái kia quỷ là tiến cái kia cái gian phòng. Bởi vì thanh âm bên ngoài là mang một điểm hồi âm. Hắn chỉ có thể xác nhận không tại phụ cận 32. Số 33 gian phòng. Về phần những phòng khác, càng về sau khả năng càng lớn. 34 đến số 37 gian phòng cũng có thể bị quỷ tiến vào. Hai cái này tiếng bước chân một trước một sau biến mất về sau. Ban đêm bưu cục tầng 3 tựa hồ không còn lại tình huống phát sinh. Khôi phục đến yên tĩnh như chết ở trong. Một đêm cứ như vậy bình yên vô sự vượt qua. Cách chương.